Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những người nói rằng là khi mà cha giảng về lòng Chúa thương xót, cha truyền cho chúng con được cái lửa. Tôi hỏi sao vậy? Vì cha nói về lòng thương xót Chúa một cách sắc tín, một cách mạnh mẽ, dứt khoát, rõ ràng. Bởi chính cái niềm sắc tín từ trong trái tim của mình, chứ không phải là nếu mà không tin thì về mở sách ra mà coi. Nếu không tin thì lên video ra mà coi. Cũng phải. Nó với tất cả cái niềm sắc tín của cá nhân mình. Còn người nghe có cảm nhận được hay không? Chuyện của người nghe. Nhưng mà người nghe chỉ có thể cảm nhận được nếu mà cái người nó có niềm sắc tín. Nếu mà anh có biết đường đi đến nhà thờ Đức Bà không? Để con nhớ coi. Con không nhớ chắc nữa. Hình như là nó gần bưu điện mà con không nhớ chắc. Vậy tôi dám đi không? Thôi, cảm ơn anh. Này, anh biết đường đến nhà thờ Đức Bà không? Ồ, nhà thờ Đức Bà ngay đối diện bưu điện thành phố. Chắc không? Con chắc. Sao vậy? Ngày nào con chả đi về đó. Tuần nào con chả đi về đó. Thế không ạ? Hai cái đó khác nhau. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Anh biết đến nước này nước gì không? Vậy thứ nước trà. Trà gì? Trà Ô Long. Ô Long là trà gì con chẳng biết, con thấy gì, trà cho con pha con uống, ngon không? Con thấy nó cũng giống giống với trà khác. Còn đây là trà Ô Long thưa cha. Mà sao biết trà Ô Long? Con mua mà. Mày trà Ô Long sao biết nó ngon? Thì vì con mua người ta nói, chính ông chủ đó, ông chủ mà ông làm, ông nói là trà này là phải làm ở trên đất sạch, mà phải chăm sóc nó rất là cẩn thận. Ở lúc cái hái trà là lấy cái búp của nó thôi, chứ không được lấy cái lá ở dưới. Mà ông chủ có nói con là phải những cô trinh nữ mà hái từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng thôi. Không được hái sớm mà không được hái trễ. Vậy có mà con uống có thấy đã lắm, cha ông tin cho uống thử coi. À, Ô Long. Hai cái nó khác nhau. Thì khi mà anh chị em mình muốn đi loan truyền về lòng thương xót của Chúa, thì mình phải tự bản thân mình phải xác tín đã. Có nhiều anh chị em đi với tôi cả 10 năm nay mà nó cứ lơ mơ, tại vì chỉ có hơi hợt bên ngoài thôi, chỉ nơi những hoạt động bên ngoài thôi. Cái hoạt động nó phải xác, phát xuất từ cái niềm xác tín bên trong. Tới giờ đọc kinh lần chuỗi chả thấy đâu cả. Cái lúc mà đi làm công tác hay là lao đi làm thì cũng giống vậy. Tôi nói để tôi cho anh giới thiệu ra ngoài xã hội, nó có nhiều nhóm bác ái lắm, đi làm với họ thì hợp hơn. Tại vì anh làm không có sắc tín là tôi không thể làm được gì nếu không có ơn của Chúa. Như là Phaolô nói trong thư thứ hai gửi Côrintô chương 3 câu 4 câu 11: Thưa anh em, nhờ Đức Kitô chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Chấm tin tưởng vào Thiên Chúa, không một chút hồ nghi nào cả. Không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. Xác tín rõ ràng, tôi có làm được cái gì, đó là ơn Thiên Chúa ban cho tôi. Có hai cái. Một là có những người thì lúc nào cũng mặc cảm tự ti là không làm được gì hết. Anh chiều anh đi anh cắm giùm tôi cái hoa, cha con chẳng biết cắm đâu. Vậy anh đi anh hát lễ ca đoàn nhé, Giêsu con chẳng biết hát đâu. Vậy thì anh đánh đàn đâu cũng đàn con càng không biết. Vậy tin lên đọc sách thánh thì Jesus còn sợ lắm. Vậy chúc anh ở lễ xong anh lại anh đóng cửa nhà thờ nhé. Jesus còn sợ anh đóng không chặt. Thì anh người ta đóng cửa xong anh tắt điện nhé. Jesus còn sợ điện nó giật. Thế có những người mà không tin vào cái khả năng của mình, không tin vào ơn Chúa ban cho mình để mình có thể làm được, đó là mất cái sự tự tin. Mất cái sự tự tin. Lập gặp cái gì khó gọi là rụt lại sợ. Thế nên anh em đi theo, gặp cái gì khó tôi bảo, suy nghĩ đi. Có cách nào không? Người Mỹ, họ có cách luôn hỏi, how? Có cách nào không? Xưa tôi đi học, giải bài toán cũng vậy. Ông thầy nói, Long, con phải luôn luôn hỏi là có cách nào để giải bài toán này được không? Thầy chỉ con một cách, con phải nghĩ cách thứ hai. Tôi luôn tôi mày mò có cách nào không? Có cái nào hay hơn không? Tôi tập như vậy. Chứ mới gặp cái khó khăn, mở tôi cái máy rồi coi. Chú cái này nó dán rồi cha, không mở được cha. Thì dán thì phải nghĩ cách chứ. Mà không có dao lấy gì, không có dao thì lấy răng. Không được à? Thế chứ mình phải nghĩ đã. Phải tin vào cái khả năng mà Chúa ban cho mình. Cái đầu mình, Chúa ban cho cái đầu để làm gì? Có những người không chịu suy nghĩ. Chưa nghĩ đã vội làm rồi. Nhìn cái đã, nghĩ cái đã, quan sát cái đã. Thế nên mới có câu chuyện mà ông thầy dạy các sinh viên y khoa đó, bảo chịu khó quan sát. Tôi làm sao làm vậy? Quan sát kỹ. Thế ông lấy cái đĩa, lấy phân bò, để đĩa phân bò. Nhìn nha, chấm tay lên bút chụp phát, làm. Bút thôi, thi ra trường. Cái cô sinh viên này lên, xinh xắn, đẹp, sạch sẽ lên, chấm phân bò bút. Cái anh chàng kia bồ cô ấy, anh là người hùng, anh sẽ cứu em. Lên chấm mút, chấm phân bò mút làm sặc sụa nôn mửa tùm lum hết. Ông thầy cứ ngồi cười, chá nói. Hết cả lớp bằng đó thi, nào cũng lên. Thằng nào giỏi lắm mà không nôn mửa là khá lắm rồi, nhưng mà cũng nghiến răng nghiến lợi, ráng nuốt cái cục đắng này để mà qua cầu mà. Không có là không tốt nghiệp được. Hết, xong hết rồi. Ai nuốt phân bò không phải ngon không? Có mùi vị gì không? Nãy mùi kinh, đắng, tởm lắm rồi. Hỏi thầy có mùi gì mà tôi chả thấy mùi gì cả. Thế sao? Tôi chả thấy sao cả. Sao vậy thầy? Ngó lại. Chấm. Mút. Ông chấm con trỏ, ông mút con giữa. Mình cứ nhìn thấy ông chấm mút là cứ nhìn tưởng vội vàng mà. Chấm. Mút. Mà ông chấm ngón trỏ, ông mút ngón giữa, có mùi vị đâu, có sao đâu. Nói, tôi đã nói các em là bắt chước tôi, nhưng mà phải quan sát đã. Cái óc quan sát nó quan trọng. Cho nên cả lớp đó là tốt nghiệp lớp phân bò là vậy. Nhớ đời. Chấm mút, chấm nhưng mà chấm một ngón mà mút một ngón. Mà mình chỉ nói là, ông nói làm sao làm vậy là tôi chấm, đây là môn học là chấm và mút phân bò. Mình nghe chấm mút phân bò, tức là phải chấm và mút phân bò. Nhưng mà ông chỉ bảo chấm mút, chấm một cái, mút cái khác được không? Được mà, chấm con trỏ, mút con giữa mà. Su cô kia bây giờ vẫn còn đang súc miệng, đi đánh răng này. Tội nghiệp không? Vậy em thấy không ạ? Viên ốc quan sát nó quan trọng lắm. Khi mình quan sát, có khi mình mất 5 phút quan sát, thì mất 5 phút làm. Còn hơn mình không quan sát, mình mất 30 phút làm. Và thôi, mất thì giờ quan sát, sao cứ bỏ sao làm vậy. Mình mất tới 30 phút mà, thấy không ạ? Còn nếu mình chịu khó quan sát thì chỉ có 5 phút thôi. À, tôi có cách rồi. Còn mình cứ lấy sức bóp, tưởng là mình to, mình khỏe, chưa chắc. Cho nên chuyện mà con người với là con cọp là vậy đó. Cọp nó bắt được con người. Nó bảo là, sức vóc của mày to, nhưng mày đâu bằng tao. Cọp đồng mày có gì mà hơn tao. Tao có cái đầu tao ghê hơn mày nhiều. Tao yếu mà tao có cái đầu. Bỏ đầu mày để đâu? Đầu tao để nhà. Thứ 8 hôm nay tao đem cái đầu tao theo một sức mấy người bắt được tao. Mày chết chắc với tao rồi. Cọp nó đằng nào mày cũng chết mà. Thế thì mày về mày lấy cho tao coi cái đầu của mày, coi cái óc của mày coi như thế nào mà bảo hơn tao. Nhưng mà tao thấy mày nhát lắm. Mày là to sức, mày là cọp nhưng mà mày nhát lắm. Bảo mày, mày sợ gì? Tao sợ là tao về tao lấy ra thì mày thấy cái đầu của tao, mày thấy cái óc của tao, cái não của tao, mày bỏ mày chạy. Mày to, mày hèn lắm. Cọp mày điên lên, tao to mày tao hèn, mày đưa về tao để tao trói mày lại cái đã. Cho mày, nếu tao về tao lấy mày không chạy cái đã, nếu tao lấy mày chạy mất thì sao? Cọp rồi thì mày muốn trói thì trói. Tao bóp cổ mày mấy hồi, muốn trói thì trói đi. Ông thợ bảo nhớ nha, tao trói xong tao về tao lấy đó. Ừ mày trói đi, trói chặt vào. Trói chặt chặt rồi mẹ, chặt chặt xong rồi. Và cái cuốc là đập bang, bang. Ủa sao mày đánh tao? Đó, cái đầu của tao đó. Mày thấy chưa? Giờ mày dãy được nữa hay không? Không, bang, bang. Đó, cái đầu của tao đó, mày chơi thấy rõ chưa? Thế thì, thưa anh chị em, đâu có phải là nó bé, nó là nó yếu đâu, chưa hẳn. Mà cứ đâu phải to là đã là khỏe đâu, chưa chắc. Chuyện Goliath với lại David chẳng hạn, trong Kinh Thánh đó, Goliath to đùng, tự vua quan thì sợ hết trơn. Goliath bảo, vua, để con. Mày, mày ra, mày ra, mày đánh sao được, cứ để con. David ra, Goliath thấy, cái thằng nhóc con cái mày đừng, gì đó, gì vắt mũi chưa sạch thôi. Mày ra đây mà tao bóp cổ mày chết chứ mày bị đặt. Cao ngạo, to gấp mấy lần David, vừa to vừa cao vừa khỏe, đủ mọi thứ. Áo giáp rồi đủ mọi thứ. David chẳng có áo giáp, chẳng có gì cả. Đi tàn tàn ra, cầm mỗi trong tay cái chặng ná. Mày chết chắc rồi. David chỉ, mày mà làm gì tao? Mày chết chắc rồi. Tao sẽ giết mày, hạ mày bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa là gì? Coi đây. Đứng mày làm tao coi coi, sức mạnh của Thiên Chúa là cái gì? David tới chặng ná bảo, mày, trời ơi, cái thằng này, bộ mày bắn chim hay sao mày đem chặng ná đi bắn chim? Bảo không, Chúa cho tao cái dùng chặng ná này, hạ mày cho mày coi. Mày làm gì tao? Mày làm thì coi. Lấy chặng ná ra, David cầm. Mày cứ cười, mày bắn chim sẻ hay bắn được tao à? Vô định, thúc một phát, ngay giữa trán. Goliath té. David trả lại rút chính cái gươm của Goliath chặt bay cái đầu. Đấy, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Cho nên, Phao-lô mới bảo rằng là tôi có làm được cái gì không phải là khả năng của tôi, nhưng mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Thì, tôi đang nói là thứ nhất mình đừng quá mà cảm tự ti. Cái gì cũng em trả, không dám làm cái gì hết. Những người như vậy không đi phục vụ được đâu. Ít nhất, này nó cũng nói rằng thưa cha, con không biết nhưng mà con lau vệ sinh, làm nhà vệ sinh được chứ. Dám bảo không biết chùi nhà vệ sinh lắm ạ. Rồi cha nói thật cha, vợ con làm không, con không có làm bao giờ. Thì giờ làm đi. Làm sao cha? Thì cứ ra đấy, đã chùi sao mà làm như vậy đi. Có dám làm hay không? Có dám làm từ những việc thấp bé để lên những việc lớn hơn hay không? Có những người làm đến những việc văn phòng, oai lắm. Đến nhịp ca đoàn các thứ, mà nhặt rác không nhặt được, tôi bảo chưa được. Anh không làm được cái việc nhỏ, anh cứ đòi làm việc lớn. Anh còn làm những việc là việc sang, còn có việc đó là hèn. Anh làm việc sang nhưng mà anh là thằng hèn. Người này hèn, làm việc hèn nhưng mà nó là thằng sang. Đối với tôi là như vậy đấy. Đừng nghĩ rằng tôi phải lên đọc sách thánh, tôi phải dâng của lễ, tôi phải đến nhịp ca đoàn mới là sang. Còn cái ông từ lừ đừ đó, dịch chuông đó, cái ông bảy mà chỉ có đi làm vệ sinh ở ngoài chỗ bãi xe, cái ông đó mới là đúng là sang. Hồi xưa tôi giáo điểm tin mừng có một ông tôi phục hơn 70 rồi, tên là ông bảy, cứ lễ xong là một mình xách cái bao đi lượm hết tất cả cái rác, mà chỗ nào là xa nhất, chỗ nào bẩn nhất, chỗ nào mà dơ dáng nhất thì ông làm trước. Hỏi ông bảo con làm để người ta đỡ phải làm, nó cực lắm cha, làm thì dơ giấy bẩn thỉu lắm, con làm thì anh em đỡ làm, nó cực tội nghiệp nó. Thấy không? Ông già đó là ông đáng phục nhất, ông sang nhất, làm việc hèn nhất mà là sang nhất. Còn mấy anh hát ca đoàn cho rước lễ các thứ, lễ xong ông nào cũng đóng bộ và áo quần đi dung dẻ với rác ai lượm, cửa ai đóng, ghế ai kê. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là khi mình làm, mình đừng có mặc cảm tự ti thì mình không làm được gì, hoặc là mặc cảm vì mình làm những việc hèn hạ. Không có việc hèn, chỉ có con người hèn mà thôi. Thứ hai là khi mình làm được việc gì thì đừng có mặc cảm tự tôn là thằng này chứ còn ai nữa, không có thằng này là không có ai làm được đâu. Mà lại mặc cảm tự tôn là, mà đúng, những người mà có tài thì hay tự cao, tự đại. Đánh đàn, anh nghĩ là chỉ có anh đánh đàn được thôi. Thì đúng là anh đánh đàn hay thật. Đúng là anh solo hay thật, tôi không phủ nhận. Đúng là anh đánh nhịp hay thật, tôi không phủ nhận luôn. Nhưng, anh dám chắc anh lúc nào anh cũng hát hay không? Nè, uống ly nước đá đi rồi ra hát. Hát nổi không? Nhưng mà ông Bảy, ông uống cả một ca nước đá, ông vẫn nhặt rác được. Ông nhặt khỏe hơn nữa. Anh nghĩ sao? Đó, anh nói hát hay, mà chỉ một ca nước đá là anh không hát được thôi. Vậy thì có phải là cái khả năng của anh không? Không. Mà anh cứ tự cao, tự đại. Anh đánh đàn. Đàn du dương. Không có con đánh đàn là cái đoàn không ai hát được hết. Đồng ý. Nhưng mà đừng có cao ngạo. Tự cao, tự mạn là chỉ có mình. Và cho rằng đó là khả năng của mình. Anh cứ đánh. Nhưng mà cái hôm nào đó bị gút thì sao? Những ngón tay nó sưng hết lên thì sao? Đánh được nữa hay không? Có chắc là không bị gút không? Thấy chưa? Rất đơn giản vậy thôi. Hay là anh là ca trưởng chẳng hạn, anh đánh nhịp múa rồi mọi người là mê say, lên video clip anh nhìn ca trưởng mê mẩn. Nhưng mà hôm đó chú cho anh nhức đầu. Cái đầu anh cứ quay vậy nè. Tay anh quay, đầu anh cũng quay luôn, anh đứng nổi trên cái bục đánh nhịp không? Thấy chưa? Cái đó có phải của anh không? Hay là chúng tôi chẳng hạn, nếu mà không có ơn của Chúa, tôi có nói nổi hay không? Và sao hồi xưa giáo điểm tin mừng cho nói từ sáng chiều không sao à? Tôi không có nói, Chúa nói. Cho đến bây giờ tôi vẫn xác tín rằng đó là ơn Chúa. Chính tôi còn phải thấy ngạc nhiên. Vì sao mình có thể chịu đựng được như vậy? Sao mình có thể làm được như vậy? Thưa, đó là ơn Chúa mà Chúa bỏ follow. Ơn ta đủ cho con. Ơn ta đủ cho con. Có những người không tin rằng ơn Chúa. Mà ơn đâu mà nhiều thế. Thế thì anh hát tất cả là hồng ân là sao? Anh nói là mình nó thuộc lòng à? Anh không tin rằng là một hơi thở của anh cũng là ơn Chúa à? Anh không tin rằng người bệnh nan y mà Chúa có thể chữa được à? Giê-xu làm sao mà chữa được? Phải uống thuốc chứ. Đồng ý, nhưng mà tại sao cũng người bệnh đó, cũng thuốc đó, cũng ông thầy đó mà tại sao người này chết, người này sống là sao? Ông thầy đó, thuốc đó, cùng bệnh đó, ông bắt mạch, đúng ung thư gan, đúng ung thư gan. Đúng hết nhau, cũng uống thuốc như vậy, hai người cũng giữ đúng kỷ luật như vậy, ăn uống kỳ cữ. Tại sao người cứ yếu dần, người cứ khỏe dần là sao? Anh không tin đó là ơn Chúa à? Chứ anh nói là sao? Chú chữa ơn lành chú ban qua việc gặp thầy gặp thuốc không được à? Rồi này nó đi Tây đi tàu mọi thứ hết, vậy chẳng khỏi. Về cái gặp ông thầy thuốc nam cho mấy cái lá về uống 3 tháng sau khỏi là sao? Anh cứ nghĩ tôi đi, anh nói đi. Tôi phải xác tín rằng tôi có thể làm được cái gì là do ơn của Chúa ban, đấng ban cho chúng tôi để khả năng phục vụ giao ước mới. Giao ước không phải căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Giao ước, chữ viết là những luật lệ của con người, viết ra. Bao nhiêu giao ước, bao nhiêu là ký ước, rồi bao nhiêu là những luật lệ, bao nhiêu là những quy định văn bản, chỉ làm cho chết mà thôi. Thần khí mới làm cho sống. Tôi giữ luật, ngày Chủ nhật chẳng hạn, ghi vào 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thứ nhất, giữ ngày Chủ nhật, quên rồi. Thờ phượng một Đức Chúa Trời, kính mến người dân mà chữ thai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chủ nhật. Số 3, giữ ngày Chủ nhật. Đó là chữ viết. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần, tôi chỉ đi lễ vì luật buộc như vậy, thì là chỉ có giết chết mà thôi. Tôi chỉ là cái máy, tôi chỉ là nô lệ cho lề luật, cho sự sợ hãi, sự sợ tội, không đem lại cái ơn phúc gì cả. Thần khí mới làm cho sống. Chúa Thánh Thần ban cho tôi ơn khôn ngoan, ơn kính sợ Chúa để tôi yêu mến Chúa. Tôi đến với Chúa vì lòng yêu mến, chứ không phải vì sợ. Sợ đó là giết chết. Còn tình yêu, tự do mới làm cho sống. Hai người đang ngồi như một người sống, người chết. Hai đứa còn đều ngồi, đứa cũng thở mà, vẫn ăn, đang ăn mà. Nhưng mà ta thấy một đứa sống, đứa chết. Tại vì một đứa chỉ là dựa vào lề luật thôi. Không có lề luật là nó chịu không được. Nó không biết làm cái gì. Còn đứa này là một cái tình yêu, cái sự sáng tạo. Chính tình yêu thúc đẩy nó biết làm cái gì. Còn này nó phải coi lề luật có cho phép làm hay không nó mới làm. Còn không cho làm nó không dám làm. Cái anh này anh đang ngồi quay phim, tự nhiên anh té đùng ra. Hai này ngồi. Này nó bắt đầu coi luật coi. Mở coi khoản mấy. Có chỗ nào mà ghi đang quay phim lăn ra thì phải đến cứu chữa hay không? Còn con này nó bật nó như là cái lò xo. Bay đến cạo gió, mày đến cấp cứu liền. Không được đụng vào. Sao không được đụng vào? Ta chưa coi luật, ta chưa tìm thấy luật nào mà mày dám đụng vào. Chờ anh tìm thấy cái luật nào thì chắc là đem đi táng xác rồi chứ còn gì nữa. Thế không ạ? Đó. Thế được cái ví dụ đó chị em thấy. Giống như đi lễ bây giờ chẳng hạn. Đức Tổng đã nói là mình được phép không tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật mà không mắc tội. Mà cứ sợ là phải đi lễ chui. Người ta đã cấm rồi. Không được tụ tập nữa thì một mình linh mục để ngài dâng lễ đi. Mà mình cứ đòi buộc cha cho con vào ấy, để con đi lễ. Không có an tâm, cứ nghĩ là phải đi lễ mới không phạm tội. Mà không biết rằng là bây giờ cái tinh thần là Đức Tổng Giám Mục nhấn là vì bác ái. Vì lỡ mình tập trung rồi mình lây nhiễm rồi mình đi truyền cho người khác, thì mình lỗi đức bác ái. Cái đức yêu thương đó buộc tôi ở nhà, và tôi nên ở nhà để tôi giữ cho tôi và giữ cho người khác. Cái đó mới là thần khí. Còn cái mà tôi cứ cuống tôi chui vào nhà thờ, rồi tôi phải dự lễ, mà dự lễ thì lễ rất là nhanh, đọc nhanh, lẹ lẹ coi chừng nó đến nó bắt rồi bây giờ làm biên bản phạt bây giờ. Với Chúa của anh chị em, chúng ta cầu nguyện lại Chúa thầy, được cái gì? Lễ có 10 phút, lễ 15 phút thì được cái gì? Xong lẹ không dám bật điện để cái đèn tối, đi được cái gì? Không ích lợi gì hết. Đó là chữ viết làm cho chết. Rồi lỡ mà lây nhiễm đến làm biên bản, có phải là kẹt không? Mà tại sao mình không tin vào Đức Thánh Cha, không tin vào Đức Giám Mục là đã cho phép là trong những hoàn cảnh đặc biệt là người dân tín hữu được phép ở nhà không dự thánh lễ mà không có tội. Còn việc online chỉ là để hiệp thông mà thôi, chứ không phải việc online đó là thay cho lễ ngày Chủ nhật. Không phải. Thí dụ, việc không có virus corona mà vẫn làm lễ online. Vậy nếu mà bảo rằng là lễ online thay ngày Chủ nhật thì tất cả họ đều ở nhà hết. Thế không? Vì lễ online thay ngày Chủ nhật mà cho nên tôi đâu phải đi lễ nhà thờ nữa. Thì lại là chết rồi. Bạn thấy không? Lễ online không thay ngày Chủ nhật nhưng mà mình nên để mình hiệp thông. Đúng như việc lễ thiêng liêng đó. Không thay việc lễ thật. Nhưng mà nên để mình dục tâm hồn mình đón rước Chúa một cái thiêng liêng. Cũng như lời Chúa anh chị em nghe tôi đang chia sẻ với anh chị em, không thay cho việc anh em đến để tham dự lễ ngày Chủ nhật, để nghe lời Chúa ngày Chủ nhật. Có anh chị em bảo, hồi có cha Long giảng rồi thôi, mình làm nửa ở nhà thôi, còn tới căn me, đến lúc mà cha gần thời đi giảng xong, mình chạy vô để giữ cái phần nửa sau là phục vụ thánh thể thôi, để rước lễ thôi. Còn nửa đầu thì mình sơi ở nhà với cha Long, nghe lời Chúa vậy được rồi. Không có thấy được. Nhưng mà mình nghe đây, mình chuẩn bị tâm hồn nghe rồi. Nhất là những người nước ngoài, đi ở nước ngoài, nghe được lời Chúa bằng tiếng Việt, mình hiểu được. Mình đến nhà thờ, nếu có nghe bằng tiếng nước ngoài thì mình hiểu được. Hoặc là dẫu có bằng tiếng Việt đi nữa thì mình đã được chuẩn bị rồi, nghe rồi, thì cha kia giảng mình sẽ dễ hiểu hơn. Thấy không ạ? Hai cái nó khác nhau. Cho nên mình phải nhớ, đấy là luật chữ viết thì làm cho chết là vì như vậy. Còn lời luật đưa đến sự chết được khắc ghi từng chữ trên bia đá. Và ở đây Phaolô cho mình thấy rằng là những cái vinh quang của thế gian, những cái mà người ta phục vụ ở thế gian này còn được vinh quang như vậy, thì phục vụ cho vinh quang Thiên Chúa, phục vụ cho thần khí thì còn vinh quang biết là chừng nào. Nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? Vậy thì anh chị em lựa chọn cái vinh quang nào? Cái vinh quang thế gian này rồi mọi sự cũng qua, hay là cái vinh quang đời đời bất diệt? Lựa chọn đi. Mà nếu lựa chọn cái vinh quang đời đời bất diệt thì ta làm việc vì tình yêu, chứ không phải vì sợ sệt làm cho nô lệ cho lề luật. Vì thế mà chúng mới nói rằng là ta đến không phải là để bãi bỏ, nhưng làm để kiện toàn lề luật. Có nghĩa là luật xưa bảo rằng là mắt đền mắt, răng đền răng. Ta không bỏ cái đó, nhưng mà ta nói với các con là không phải mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng mà hơn thế nữa, không phải là công bằng, nhưng mà là bác ái, là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Ai tát má bên phải thì đưa má bên trái, không phải là đưa theo kiểu này, nhưng mà tát má bên phải đủ sức đưa cái má bên trái, có nghĩa là mình không có oán hận, không có lấy oán trả oán, mà lấy ơn báo lại cái oán đó, nó cao hơn, nó kiện toàn hơn. Ai bảo mình đi một bước thì đi hai bước, không nghĩa là theo nghĩa đen như thế, nhưng mà nó phải hơn lên, là hơn cái công bằng là bác ái, tôn trọng công bằng rồi. Nếu chỉ dừng lại công bằng còn thấp, nâng lên bác ái nó cao hơn. Mắt đền mắt, răng đền răng, công bằng. Nhưng mà đây yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Không thiệt đâu. Vì lòng yêu mến Chúa thì phần thưởng dành cho mình vinh quang bất tận. Thì chọn tội gì mà không lấy phần thưởng đời đời, không lấy vinh quang bất tận mà hưởng lấy cái vinh quang đời này làm cái gì? Hoan hô, hoan hô ông Vóc ủng hộ, hoan hô bà Hoan ủng hộ, hoan hô tần 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 đại ân nhân nhà tài trợ ngồi lên trên ghế đầu chốc lên dân của lễ ra chụp hình với cha xứ vân vân, đó là vinh quang thế gian. Nhưng mà vinh quang đời này là cái ông đang lau nhà thờ kia, cái ông đang làm việc âm thầm phục vụ kia, cái ông mà đang mà suốt từ đầu lễ đến cuối lễ ông cứ phải ngồi ông giữ cái máy quay phim đó. Người ta chỉ thấy hôm nay hình rõ quá, âm thanh tốt quá, nhưng mà ai biết rằng để có hình đó, có âm thanh đó thì nghĩa tự nhiên nó có à? Phải có người làm chứ, ai cần thấy ông ở đâu. Cho nên cái tội nghiệp nhất là mấy em quay phim, mấy em chụp hình về vợ con bảo anh làm cái gì làm mà có gì em thấy mặt anh trên đó đâu, mà anh cứ bảo anh đi quay phim mới chụp hình. Anh đi đâu? Anh đi quay phim chụp hình nhà thờ. Mà em có thấy đâu, em coi. Em ơi, anh quay phim nhé, anh cầm cái máy anh đứng trước mặt nó thì còn thấy gì nữa. Chụp hình cho chụp hình cho người ta chứ nghĩa quay chụp hình anh. Trên đó những người quay phim chụp hình là những người mà chẳng có vinh quang thế gian này. Hình càng đẹp, có phiên càng rõ bao nhiêu thì cái người đó càng phải ẩn khuất đi bấy nhiêu. Còn có những ông thì cứ vừa lại còn chụp nửa mình nửa người ta, vừa quay phim vừa giới đi cho con tí. What tội bà này cho con tí. Thôi bà ơi, quay phim thì ngồi ro ngồi quay phim thì còn xin cho con tí gì nữa. Vinh quang con tí mà lấy hết được, còn ông kia còn được tí nào nữa đâu. Thôi kệ đi, cho thế gian muốn hưởng gì hưởng, bà hưởng hạnh phúc để sau đi bà. Chịu không? Chịu không? Chịu mà buồn, chịu. Phải vui vẻ, dừng hiến, giờ thì ra chịu. Chịu. Lấy mặt cái sĩ đó thế kia. Đó thì chú bảo đó là cho trong vui vẻ, đó làm cho luật nó được kiện toàn là như thế. Nó hơn nhiều. Lòng thương xót của Chúa là cái đỉnh cao. Chúa kiện toàn là cho mình làm tất cả mọi sự vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng Chúa thương xót mà thôi.